Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 74 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 2. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba: hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Trải qua mọi thời đại, có thể vẫn còn luôn có người còn chưa xác định đúng đắn về mục đích bước đi theo Chúa. Đó không phải là con đường nhằm tìm kiếm những phước hạnh ở thế gian này để thỏa mãn nhu cầu về vật chất. Nhưng ngược lại, trên con đường đó đòi hỏi mọi người con Chúa phải sẵn sàng trong tinh thần can đảm, hy sinh để đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Với tất cả kinh nghiệm trong đời sống hầu vị Chúa của mình, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê như thế, đó là hãy trở nên một người đánh trận tốt lành cho Chúa. Khi mô tả hình ảnh của một người đánh trận, chắc chắn chúng ta nhận biết sứ đồ Phao-lô ví sánh người dấn thân theo Chúa phải trở nên như những người lính giỏi, sẵn sàng đối diện và chiến đấu với kẻ thù. Nếu muốn thành công thì không còn cách nào khác hơn là phải can đảm đánh trận. Còn mọi sự lưỡng lự, chần chừ, nhút nhát sẽ phải đánh đổi ngay bằng sự thất bại, đau đớn mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta cần chú ý đến tính chất nghiêm trọng trong lời khuyên của sứ đồ Phao-lô đối với Timôthê. Không phải là khuyên nên hay không nên, nhưng là bắt buộc phải chọn lựa và hành động như thế. Đây không phải là yêu cầu phải gượng ép tuân giữ, nhưng là nguyên tắc dẫn đến thành công, trở nên một người đánh trận tốt lành cho Chúa. Chúng ta hãy nhìn lại ý nghĩa đó trong câu 18. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Từ răng bảo mà ông nói cùng một sư trẻ Timôthê tại đây mang ý nghĩa như một mạng lệnh trong quân đội. Khi người chỉ huy truyền lệnh cho binh sĩ phải thực hiện thêm một yêu cầu nào đó, thì ngay lập tức mọi người lính phải thi hành mạng lệnh đó ngay. Không phải đợi thêm thời gian để suy nghĩ, rồi quan sát tình hình để phân tích xem có nên vâng theo mạng lệnh đó hay không. Nếu chần chừ như thế thì chắc chắn không những bản thân người lính đó phải đối diện với nguy hiểm bởi sự tấn công trước của kẻ thù, nhưng còn có thể đem đến sự tổn hại chung cho cả đồng đội của mình. Trong cuộc chiến giữa những con người bằng xương bằng thịt với nhau, còn cần điều kiện là phải lập tức phân phục mạng lệnh chỉ huy như thế, huống chi trên linh trình thuộc linh bước đi theo Chúa. Đó là một cuộc chiến giữa những người con Chúa với quyền lực của vua Chúa nơi thế gian mờ tối này, như điều sứ đồ Phao-lô đã nói rõ trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vì vậy cho nên, với tất cả kinh nghiệm trong suốt cuộc đời hầu vị Chúa của mình, sứ đồ Phao-lô truyền mạng lệnh cho một sư trẻ Timôthê phải trở nên một người lính giỏi đánh trận tốt lành cho Chúa. Muốn có thể trở nên như thế thì Timôthê cần nhận ra đây là một mạng lệnh hay là ý muốn của Chúa thông qua sứ đồ Phao-lô truyền đến với Timôthê. Không có cách nào khác hơn là phải tuyệt đối vâng theo mạng lệnh của Chúa mà trở nên người lính giỏi, luôn ở trong tinh thần can đảm, sẵn sàng để chiến đấu với kẻ thù trên linh trình thuộc linh theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô không chỉ khuyên dạy Timôthê như một nguyên tắc trên lý thuyết, nhưng ông đã minh họa bằng chính đời sống chức vụ của mình. Dù rằng sứ đồ Phao-lô đã thành công rất nhiều trong những kế hoạch truyền giáo công qua nhiều nơi, thế nhưng không phải vì thế mà ông tự cho mình được quyền quyết định mọi sự theo ý riêng hay chần chừ trước mạng lệnh của Chúa. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô luôn bày tỏ lòng vâng phục tức thì khi nhận biết ý muốn của Chúa trong công tác chức vụ của mình. Một trong những lần như thế được ký thuật lại trong công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 4 đến câu 8 như sau: Hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-si và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Troas. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không phải tự ý để thực hiện công tác theo mọi kế hoạch bởi ý riêng mình, nhưng trong suốt hành trình truyền giáo cho dân ngoại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó cho mình, thì sứ đồ Phao-lô luôn nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh một cách rất rõ ràng. Không phải sứ đồ Phao-lô là chủ, nhưng ông ý thức ông chỉ là một tôi tớ bước đi hoàn toàn theo ý muốn của Đấng đã kêu gọi và sai phái mình. Trong khải tượng mà nhà lãnh đạo Giô-suê đã nhận thấy trước khi dẫn dân Israel tiến vào đánh chiếm đất hứa Ca-naan cũng thế. Điều khiến ông trở nên thật bình an và vững vàng để tiến đánh xứ là bởi vì ông kinh nghiệm rằng ông đang được chính tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, Đấng trực tiếp ở cùng, dẫn dắt Giô-suê trong cuộc chiến đấu này. Vậy nên, điều cần duy nhất đó là hãy trở nên can đảm và tuyệt đối vâng phục theo sự dẫn dắt của Chúa mà thôi. Giô-suê chương 5 ký thuật điều đó như sau: Sẽ khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sắp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Theo Giô-suê chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Trở lại với kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô tại đây cũng thế. Khi nhận biết sự hướng dẫn của Chúa cách rõ ràng, thì ông không chút chần chừ vâng theo mạng lệnh Chúa thức khác mà đi đến Macedon đặng rao truyền tin lành nơi đó. Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 9 đến câu 10 cho biết điều này. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình. Nài xin rằng: Hãy qua xứ Macedon mà cố giúp chúng tôi.
Phao-lô vừa thấy sự hiện thế đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Nhờ vâng theo mạng lệnh Chúa tức khắc mà hội thánh Philip đã được hình thành trong lần truyền giáo đó của vị sứ đồ biết tuyệt đối đáp ứng mạng lệnh Chúa mà can đảm bước đi. Chắc chắn rằng đây cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê cần phải áp dụng cho đời sống chức vụ của mình khi hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô. Phải đánh trận tốt lành cho Chúa vì đó là mạng lệnh, và để có thể thành công thì phải hoàn toàn vâng phục và lập tức bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa trên đời sống mình ngay tức thì. Bài học áp dụng. Trở nên một người đánh trận tốt lành, luôn kết quả cho Chúa trước mọi công tác được giao phó, chắc chắn là điều mong muốn của mỗi người con Chúa. Dẫu vậy, để có thể trở nên như thế, thì trước hết Chúa cũng đang muốn nhìn thấy những đời sống trung tín vâng theo ý muốn Chúa cách tức thì và tuyệt đối, để sẵn sàng trở nên những người lính đầy can đảm mà mạnh mẽ đối diện với mọi khó khăn, trở lực trên bước đường hầu vì Chúa. Không hề có sự dễ dàng trên linh trình thuộc linh theo Chúa, và nhất là trong mọi công tác hầu việc Ngài. Vì vậy cho nên, lẽ tất yếu là kẻ thù chúng ta là ma quỷ như sư tử rống rình mò chung quanh, luôn đem đến rất nhiều sự khó khăn với mọi hình thức khác nhau để muốn làm cho những người con Chúa dễ trở nên nản lòng, mệt mỏi. Dẫu vậy thì trong tinh thần một người lính giỏi của Chúa, không phải nên hay không nên, mà là phải luôn sống trong tinh thần can đảm để chủ động và sẵn sàng để đối diện và chiến đấu trước mọi khó khăn trong cuộc chiến thuộc linh. Đó chính là mạng lệnh, nguyên tắc mà Chúa muốn nhìn thấy nơi mọi đời sống chúng ta ngày nay.
Chúng ta phải tự hỏi mình đã luôn mạnh mẽ và quyết tâm trở nên một người lính giỏi cho Chúa chưa?
Có khi nào chúng ta cứ mãi chần chừ, do dự vì xuất phát từ lập luận, suy tư bởi ý riêng mà làm hụt mất những cơ hội trở thành những người đánh trận tốt lành cho Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta nhớ lời dạy của sứ đồ Phao-lô để trở nên người lính giỏi chiến đấu cho Chúa.
Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 75 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa ác vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây. Lúc tôi đường còn trải qua đời này, Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi